Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Diễn đàn trẻ em tỉnh Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Thái Nguyên thu hút trên 1,7 triệu lượt khách tham quan. Cũng trong chương trình có bài Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trao sinh kế để giảm nghèo bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay 31 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin chi tiết.
Hội nghị đã giới thiệu nội dung nghị quyết số 37, kết luận số 48 của Trung ương Đảng, nghị quyết số 595, nghị quyết số 35 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 117 của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn từ 2023 tới 2030. Đồng thời, được hướng dẫn các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, việc rà soát, thực hiện điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, việc điều chỉnh địa giới hành chính, việc quản lý tài chính, biên chế. Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong giai đoạn từ 2023 tới 2025, qua rà soát đối chiếu với các tiêu chuẩn có 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, bao gồm Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, xã Na Mau và xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Do vậy, trong quá trình thực hiện phải làm tốt công tác tư tưởng, công khai, minh bạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo và điều hành, việc sắp xếp phải có tính đồng bộ, đúng lộ trình, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phù hợp với các quy hoạch. Trong sắp xếp phải gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, tạo được không gian phát triển mới với tư duy mới. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành phối hợp tốt với các địa phương trong quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn rà soát với điều kiện thực tế tại cơ sở. Đối với các địa phương cần xây dựng kế hoạch, đề án, lộ trình thực hiện chi tiết, khoa học, tổ chức quán triệt, xác định nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm và bố trí nguồn lực thực hiện, tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân. Đồng thời phát huy việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo sự dân chủ, công khai, minh bạch, chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính.
Sáng nay 31 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức diễn đàn trẻ em tỉnh Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Tham dự có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện thành phố, phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị xâm hại, ngược đãi, bạo hành, tai nạn thương tích vẫn xảy ra và có chiều hướng gia tăng. Cơ sở vật chất, thiết bị, bể bơi, các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong dịp nghỉ hè. Đây là năm thứ 5 tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh. Tại đây, trẻ em được trình bày ý kiến nguyện vọng của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em, được các cơ quan có liên quan và lãnh đạo các sở, ngành quan tâm giải đáp thực hiện. Tại diễn đàn, 50 trẻ em thiếu nhi đại diện cho 5 đơn vị là thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, huyện Phú Lương và Đại Từ tham gia 3 nội dung bao gồm màn chào hỏi, trình diễn tiểu phẩm, được sân khấu hóa để thể hiện 5 chủ đề chính của diễn đàn là phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, phòng chống biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và trẻ em tham gia đối thoại, chia sẻ ý kiến, tâm tư nguyện vọng tới lãnh đạo các sở, ban, ngành lắng nghe, giải đáp và định hướng cho các em. Em Nguyễn Thành Long, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, huyện Đại Từ, vui vẻ nói.
Em rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho các bạn thiếu nhi huyện Đại Từ tham gia diễn đàn và để nói lên những tâm tư, nguyện vọng, những thắc mắc để các bác lãnh đạo giải đáp. Hôm nay thì huyện Đại Từ muốn gửi tới diễn đàn thông điệp phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội ạ.
Em Dương Thảo Nguyên, trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên chia sẻ cảm nghĩ của mình khi đến với hội thi.
Phần mà chúng em ấn tượng nhất đó chính là phần giải đáp câu hỏi cùng với các vị lãnh đạo. Chúng em đã đưa ra những cái câu hỏi về vấn nạn lao động trẻ em trái với quy định của pháp luật và được giải đáp rất là tận tâm, tận tình, và từ đấy là chúng em đã kiểu mở cho có cho mình những cái vốn kiến thức và cho mình những cái hành trang đủ để chúng em hiểu, và từ đó thì chúng em sẽ tuyên truyền cho mọi người.
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Tôi cho rằng đây là những ý kiến nguyện vọng chính đáng của các cháu và cũng là cơ sở để các sở ngành tham khảo triển khai thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến trẻ em. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các ngành có liên quan tại đây có những giải đáp trao đổi rõ ràng, cụ thể, thỏa đáng đối với vấn đề mà các cháu đã đưa ra.
Được sống trong một môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh là mong ước của mọi trẻ em và cũng là mong muốn của toàn xã hội để giúp trẻ em được phát triển toàn diện. Mỗi một hành động chăm sóc bảo vệ trẻ em sẽ góp phần giúp các em trưởng thành trong sự phát triển của xã hội. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng quà lưu niệm cho 50 em học sinh tham gia diễn đàn, đồng thời lựa chọn 4 em trong số 50 em để tham dự diễn đàn trẻ em cấp quốc gia được tổ chức từ ngày 6 tới ngày 8 tháng 8 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay 31 tháng 7, Trung tâm Chính trị thành phố Phổ Yên phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ hội viên cựu chiến binh cơ sở năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có 90 học viên là các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các xã phường, chi hội trưởng, chi hội phó cựu chiến binh các xóm, tổ dân phố trên địa bàn.
Trong thời gian học tập 5 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu 6 chuyên đề: quán triệt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của thành phố Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên, những nội dung cơ bản của nghị quyết số 08 ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030. Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh cơ sở, hướng dẫn thi hành điều lệ hội và nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở, trao đổi tọa đàm giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh các xã phường và cơ sở củng cố nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, góp phần xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đồng thời có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023. Tham gia hội thi có 25 thí sinh là giảng viên chuyên trách và giảng viên là sĩ quan biệt phái môn giáo dục quốc phòng an ninh thực hiện phần thi điều kiện và thi giảng dạy. Phần thi điều kiện tiến hành thi trắc nghiệm khách quan, nội dung hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm để thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trình độ đại học, cao đẳng. Phần thi giảng dạy được chia thành hai nội dung: thi lý thuyết đối với giảng viên chính trị và thi thực hành đối với giảng viên quân sự. Kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho các thí sinh xuất sắc ở nội dung thi chính trị và quân sự.
Trong những tháng đầu năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã thu hút trên 1,7 triệu lượt khách đến tham quan, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ của năm 2022. Tổng doanh thu của hoạt động du lịch ước đạt là 780 tỷ đồng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch, xúc tiến quảng bá thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, xây dựng cơ sở lưu trú, nhà khách ATK, các khách sạn và nhà nghỉ homestay, ban hành các chính sách thu hút, ưu đãi, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai các dự án du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và các sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng, phục vụ du khách, xây dựng sản phẩm du lịch mới, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhằm phát triển du lịch. Thưa quý khán giả, xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, những năm qua, công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn được huyện Đại Từ quan tâm thực hiện, nhờ đó từng bước nâng cao chất lượng và tỷ lệ lao động đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường lao động, giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận của cộng tác viên Huyền Trang.
Gia đình chị Phan Thị Triển, xóm Hồng Tiến, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ có 6 nhân khẩu. Cuộc sống chỉ dựa vào cấy lúa trồng chè. Trong khi đó giá bán chè lại bấp bênh nên chị mong muốn có một nghề nghiệp thu nhập ổn định. Qua thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị đã đăng ký và theo học lớp may công nghiệp được mở tại Ủy ban Nhân dân xã trong thời gian 3 tháng. Chị Phan Thị Triển chia sẻ.
Em cảm thấy nghề may là một nghề cơ bản được đào tạo ở trên địa bàn huyện, thì có những công ty may được mở thì cũng mong là có một cái nghề để nâng cao, kiếm thêm thu nhập để nâng cao đời sống. Sau khi được đào tạo nghề này, em cũng mong là chính quyền tạo điều kiện giới thiệu cho các công ty có thể nhận tạo việc làm cho công nhân.
Chị Đào Thị Thủy, giáo viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Đại Từ cho biết.
Các bạn sau cái khóa học ấy thì các bạn sẽ có một kiến thức về cái sử dụng máy may và cái kiến thức cơ bản về cái may đấy phòng vào công ty. Có những người mà họ có cái năng khiếu ấy thì họ sẽ làm đạt hiệu quả hơn. Rất là đông người đi vào các công ty ấy là họ cũng làm rất tốt rồi.
Gắn bó với nghề nông nhiều năm nay, anh Hoàng Minh Nguyện, xóm Khuôn Nanh, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ đã tìm tòi học hỏi ứng dụng các máy móc nông nghiệp vào sản xuất để giảm sức lao động cũng như tăng năng suất giá trị nông sản. Tuy nhiên, do chưa có kỹ năng hiểu biết về sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp nên khi có sự cố máy móc, anh mất khá nhiều thời gian, chi phí vào việc sửa chữa, bảo dưỡng. Vì vậy, khi Ủy ban Nhân dân xã Yên Lạc phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện tổ chức lớp đào tạo sửa chữa máy nông nghiệp, anh cùng với 29 học viên khác đã phấn khởi đăng ký và nghiêm túc tham gia học tập. Anh Hoàng Minh Nguyệt nói.
Trước đây thì một số các cái máy nó hỏng hóc thì thậm chí là cũng có thể là không biết sửa chữa thì lại phải đi mời thợ thì nó lại phải là mấy hôm sau thì có khi mới sửa chữa được, mà sau khi sửa chữa được thì nó lại chậm lại cái tiến độ cày cấy phục vụ cho trực tiếp cho bà con nhân dân trong xóm. Mà sau khi cái lớp học này mà bà con nhân dân đã có cái kiến thức thì về sửa chữa máy nông nghiệp thì sẽ đạt được cái hiệu quả sản xuất nông nghiệp nó cao hơn rất là nhiều.
Từ đầu năm đến nay, huyện Đại Từ đã giải quyết việc làm cho trên 2.300 lao động, hoàn thành hơn 70% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Đào tạo nghề cho 1.880 người, đạt hơn 72% kế hoạch được giao. 6 tháng đầu năm, thông qua khảo sát nhu cầu của người lao động, huyện đã phối hợp tổ chức 7 lớp sơ cấp nghề với 225 người tham gia. 500 lao động được đào tạo nghề tại các doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn hiện đạt 75%. Lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt 34%. Riêng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện đã phối hợp với các xã thị trấn mở 6 lớp dạy nghề cho gần 200 lao động nông thôn. Ông Ngô Mạnh Thơ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Đại Từ cho biết thêm.
Đối với học viên mà sau khi ra trường được cấp chứng chỉ về ngành may công nghiệp thì có thể nói là 100% học viên có việc làm. Bởi vì trên Đại Từ thì có 3 công ty may lớn và cái lượng lao động là cần rất nhiều. Chính vì thế mà chúng tôi đang đẩy mạnh cái việc mà đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn. Còn đối với các nghề ví dụ như là sửa chữa máy nông nghiệp hoặc là kỹ năng sử dụng thuốc thú y thì cũng có thể nói là cái tỷ lệ lao động việc làm thì chúng tôi là tính sách không ở các công ty, không ở các nhà máy nhưng có thể về tại địa phương, tại gia đình và cũng đã thực hiện rất tốt. Ví dụ như sửa chữa máy nông nghiệp thì với về địa phương là những cơ quan những địa phương thuần nông, cho nên là cái việc mà tự thực hiện ở trong ở gia đình vẫn rất là tốt, hoặc là kỹ năng sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi về áp dụng trực tiếp trong gia đình thì chúng tôi đánh giá là qua một số lớp học và qua trao đổi với các địa phương đánh giá là thực hiện là rất là tốt.
Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2023, huyện Đại Từ phấn đấu giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, đào tạo nghề cho hơn 700 lao động. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, các ban ngành đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn triển khai thực hiện nhiều hoạt động giao dịch việc làm. Qua đó đẩy mạnh kết nối cung cầu, giúp người lao động tìm được việc làm và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp. Đồng thời phối hợp khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn và mở các lớp dạy nghề phù hợp.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế. Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,2%. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 7 của tỉnh vẫn là nhóm điện thoại thông minh, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác, đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 88,2% trong giá trị xuất khẩu, tăng 21,7% so với tháng trước. Tiếp đến là nhóm sản phẩm may, chiếm 1,8%, đạt 42,3 triệu đô la Mỹ, tăng 1,3% so với tháng trước. Kim loại màu và quặng kim loại đạt 26,2 triệu đô la Mỹ, tăng 8,6% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng qua, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 15,25 tỷ đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ và bằng 43,6% kế hoạch năm. Trong bối cảnh kinh tế nói chung, xuất khẩu hàng hóa nói riêng vẫn gặp khó khăn. Để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng của năm, Thái Nguyên đang tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu.
Với gần 13.600 ha đất nông nghiệp, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện đạt gần 162 triệu đồng trên năm, tăng gần 13 triệu đồng so với năm 2021. Để có được kết quả trên, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ giá giống cho trên 2.300 ha lúa lai, lúa thuần chất lượng cao, 900 ha ngô, 10.000 cây hoa đồng tiền nuôi cấy mô, 10 máy sao chè bằng ga, 113 máy vò chè, 2 kho bảo quản chè, 7 máy đóng gói hút chân không cho nông dân. Tổ chức trên 100 lớp tập huấn kỹ thuật và trồng trọt cho 7.000 lượt người, triển khai 48 dự án mô hình kinh tế, qua đó giúp nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập.
Trước khó khăn do giá vật tư đầu vào, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng cao, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian qua nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi Việt Gáp, chăn nuôi an toàn sinh học để duy trì, phát triển sản xuất. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm đang được kiểm soát tốt. Ngành chức năng của tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm theo quy định. 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh ước đạt 111.000 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thịt hơi đạt 55,2 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gà hơi đạt gần 50.000 tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ.
Thưa quý thính giả, đất đai bỏ không, không thể canh tác do ảnh hưởng từ hoạt động xả nước thải quặng của một hộ kinh doanh ở xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công. Đó là thực trạng nhiều năm qua của gần 10 hộ dân thuộc xóm Phú, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Mặc dù cơ quan chức năng đã kiểm tra và yêu cầu hộ kinh doanh có biện pháp khắc phục, tuy nhiên thì việc giải quyết triệt để vấn đề này vẫn đang cần tiếp tục được đôn đốc chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Theo kiến nghị của một số hộ dân xóm Phú, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, gia đình ông Nguyễn Văn Quang, xóm Ao Cang, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, kinh doanh quặng, kim loại, luyện đúc kim loại, nhưng nhiều năm qua đã xả nước thải quặng, gây ảnh hưởng đến diện tích ruộng canh tác của người dân khu vực giáp ranh. Ông Trần Văn Chiến, bí thư chi bộ xóm Phú, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết thực tế.
Thực tế hiện nay ảnh hưởng hơn 6 sào, nhân dân canh tác thì không canh tác được. Mà trước đây thì 5-7 năm rồi các hộ gia đình là năm nào cũng cứ làm. Mỗi một năm, mỗi một vụ là một sào là chi phí hết khoảng 1 triệu thôi nhưng không được thu. Từ tiền thuê máy để cày bừa cho đến giống, cho đến phân chăm bón cho đến, là xong cái thì lại bỏ, không được thu hoạch nữa.
Trước phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất của hộ ông Nguyễn Văn Quang. Theo đó, việc phát sinh nước thải là do ông Quang có mua và tập kết một lượng lớn quặng xỉ sắt. Tiếp thu chỉ đạo của ngành chức năng, gia đình ông Quang đã thực hiện đào, đắp hố lắng để ngăn việc nước rỉ từ bãi quặng chảy ra ruộng của người dân và chuyển lượng quặng đang lưu giữ đi nơi khác. Tuy nhiên, thực tế, theo phản ánh của chính quyền và người dân địa phương, việc khắc phục này là chưa triệt để. Ông Trần Văn Chiến, bí thư chi bộ xóm Phú, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong thời điểm kiểm tra thì gia đình cho anh Quang cũng đã chuyển đi 300 tấn quặng trên cái biên bản kiểm tra. Và đến hiện nay thì còn cái hậu quả là nhiều năm. Các hộ gia đình vẫn đang đề nghị là giải quyết các hậu quả và đánh giá cái tác động môi trường. Nó độ ngấm quặng đến mức độ nào. Chỗ doanh nghiệp là cũng có cái hỗ trợ đền bù cho các hộ dân từ trước đến nay thiệt hại không canh tác được.
Ông Hoàng Văn Thêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái này thì nó hai địa bàn hành chính khác nhau. Đôi bên cùng phối hợp để tổ chức làm nào giải quyết thấu tình đạo lý, phù hợp để giải quyết cho người dân đỡ bị ảnh hưởng.
Trước kiến nghị của người dân, rất cần các ngành chức năng sớm kiểm tra, xác định mức độ ảnh hưởng ô nhiễm môi trường cũng như khắc phục hậu quả để giải quyết triệt để ý kiến kiến nghị chính đáng của các hộ dân. Chuyển sang các tin tức khác. Ngày 30 tháng 7 tại xã Hà Châu, huyện đoàn Phú Bình phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Khanông Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành bàn giao công trình thắp sáng đường quê trong xây dựng nông thôn mới ở xóm Củ. Công trình có chiều dài 2,5 km, được thiết kế với 35 bóng đèn LED loại 50W, tổng kinh phí xây dựng là 54 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Khanông Việt Nam hỗ trợ. Công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng, góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời giúp xóm Củ sớm hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đưa xã Hà Châu sớm về đích xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Cùng ngày, huyện đoàn Phú Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và đại lý xe máy Honda Phú Bình tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên và người dân tại xã Hà Châu.
Đại học Thái Nguyên vừa phối hợp với Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho 4 trường đại học thành viên, gồm Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Trường Đại học Khoa học. Việc 4 trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và được cấp giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp khẳng định chất lượng giáo dục đào tạo của các trường, qua đó thu hút được nhiều hơn sinh viên theo học, tạo cơ sở cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình khám, tư vấn, xét nghiệm sàng lọc viêm gan và test viêm gan virus B miễn phí cho gần 500 người có công, giáo viên trên địa bàn tổ dân phố An Thái, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Tại đây, người dân được khám, chẩn đoán, tư vấn điều trị bệnh lý về gan mật, xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên bề mặt đối với virus viêm gan B, có tác dụng phát hiện sớm virus viêm gan B và xét nghiệm sàng lọc tổn thương tế bào. Tại Thái Nguyên, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan trong cộng đồng dân cư tương đối cao, khoảng 11-12%. Trong khi đó, các hoạt động phòng chống bệnh viêm gan chưa thực sự triệt để. Nhiều người đến bệnh viện trong tình trạng nặng của biến chứng viêm gan, nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Do đó, việc tổ chức các chương trình khám sàng lọc viêm gan miễn phí ngay tại cơ sở mang lại lợi ích rất thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và kiểm soát sự lây truyền bệnh trong cộng đồng dân cư. Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, người dân xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ liên tục phản ánh về hoạt động khai thác vận chuyển cát sỏi dưới lòng sông Cầu của hợp tác xã Tiến Hào, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường có nguy cơ làm sạt lở bờ bãi mà hoạt động khai thác của đơn vị này còn có dấu hiệu vi phạm các quy định khác trong khai thác tài nguyên khoáng sản. Mặc dù vấn đề này đã được người dân kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được làm rõ và xử lý dứt điểm khiến người dân địa phương bức xúc. Phản ánh sau sẽ đề cập rõ hơn thực tế trên tại xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ.
Nhà ngay sát cầu treo Khe Tiên, xã Văn Lăng, ông Vi Văn Quyên, xóm Tân Lập cho biết, hàng ngày từ sáng cho đến chiều tối gần chục chiếc xe tải vận chuyển cát sỏi khai thác dưới lòng sông Cầu của hợp tác xã Tiến Hào chạy qua liên tục khiến đoạn đường gần 1 km từ điểm khai thác về bãi tập kết của hợp tác xã Tiến Hào luôn mù mịt khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Nhà cửa của các hộ dân sống dọc hai bên đường cũng không tránh khỏi bụi bẩn, ô nhiễm. Ông Vi Văn Quyên và bà Vũ Thị Thủy, xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ bày tỏ.
Hàng ngày hơn chủ xe nó vẫn chạy. Nói chung là hôm trước hôm qua hôm kia đến giờ là mưa thì nó đỡ không bụi mù mịt luôn, không nhìn thấy cái gì.
Mỗi khi xe người ta qua bụi là rất là ảnh hưởng đến đời sống hai dân của hai bên đường như thế này.
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển, việc khai thác cát sỏi lòng sông của hợp tác xã Tiến Hào còn làm thay đổi dòng chảy, san lấp đường để tiến hành vận chuyển ngay sát bờ sông, khiến người dân địa phương lo lắng một số đoạn bờ bãi đang canh tác có nguy cơ bị sạt lở bất cứ lúc nào khi mùa mưa bão đang đến gần. Ông Vũ Khánh Phương, xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ lo lắng.
Máy cuốc cứ thế này bóc dần đi, nếu mà không để lại một phần nào dưới sát bờ này sẽ lở. Bờ sông không còn chỗ nào là hững thì nó sẽ tụt thôi.
Người dân địa phương cũng cho biết khoảng thời gian từ tháng 3 trở lại đây, hợp tác xã Tiến Hào đã cho máy móc múc đào bới, nạo vét sỏi, đắp đường dưới lòng sông để phục vụ quá trình khai thác vượt qua chân dốc thác Bầu, tức là vượt quá phạm vi được cấp phép hàng trăm mét. Ông Trương Công Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Đối với địa phương thì cũng đã chỉ đạo với chỗ hợp tác xã là ngoài cái vấn đề mà khai thác thì phải đảm bảo cái môi trường. Khi vận chuyển là phải đảm bảo về cái vấn đề môi trường. Ít nhất là phải có bạt che chắn cho không bị rơi vãi, không bị bụi.
Sau khi người dân phản ánh đầu tháng 3 vừa qua, tổ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Hỷ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng tiến hành kiểm tra và yêu cầu hợp tác xã Tiến Hào chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân xã thực hiện việc giám sát hoạt động khai thác cát sỏi của hợp tác xã Tiến Hào theo quy định. Tuy nhiên, điều đáng nói là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và cán bộ địa chính đều không nắm rõ được mốc giới, cho dù đơn vị này đã được cấp phép tiến hành khai thác cát sỏi ở địa phương hơn 10 năm nay. Về vấn đề này, ông Trương Công Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ nói.
Về cái mốc giới thì để mà nói thì đối với tôi bây giờ thì chưa được giao cái mốc giới cụ thể, mà chủ yếu là trên bản đồ đó. Đấy, thế cho nên là cái chỗ này thì tôi cũng giao cho cán bộ địa chính là phải làm việc các cụ thể đấy để có cái mốc giới để quản lý.
Người dân địa phương cũng cho biết ngoài việc khai thác vận chuyển cát sỏi gây ô nhiễm, bụi bẩn, mất an toàn giao thông, khai thác vượt phạm vi được cấp phép thì hoạt động của hợp tác xã Tiến Hào còn có dấu hiệu của việc tận thu các loại khoáng sản khác không nằm ngoài phạm vi cấp phép mà không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ, có biện pháp xử lý tình trạng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông, ngày nắng. Có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, phía Bắc 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam 30 đến 33 độ. Tây Nguyên dự báo có mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ trời có mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng. Những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.